Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được mở đầu bằng bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Nho giới thiệu về nhà văn Hồ Thủy Giang, cây truyện ngắn Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Lê Đình đăng trên báo Thái Nguyên thứ Bảy với nhan đề Mùa Gió. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Hồ Thủy Giang là cộng tác viên tích cực thường xuyên của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong rất nhiều chương trình văn hóa văn nghệ của đài chúng tôi, quý vị và các bạn đã được làm quen với anh qua những bài bình thơ, tiểu luận phê bình, bút ký và đặc biệt là những truyện ngắn đặc sắc đã vang danh cái tên Hồ Thủy Giang không chỉ trong làng văn nghệ Thái Nguyên mà còn ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng, độc giả trong và ngoài tỉnh. Để giúp quý vị và các bạn hiểu sâu hơn về sự nghiệp văn chương và những đóng góp của anh cho nền văn học Thái Nguyên, phần đầu chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này xin giới thiệu bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Nho, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam với nhan đề Hồ Thủy Giang, cây truyện ngắn Thái Nguyên. Ở mảnh đất Thái Nguyên mà tôi một thời gắn bó, từ trước đến tận bây giờ, những cây bút gạo cội có thể kể là nhà giáo nhà văn Vi Hồng, nhà thơ Ma Trường Nguyên, nhà văn Hà Đức Toàn và cây truyện ngắn Hồ Thủy Giang. Hồ Thủy Giang xuất hiện sớm, được giải cao, trong khi những cây bút khác cùng lứa như Trịnh Thanh Sơn, Hoàng Minh Tường, Võ Nhu, Chu Hồng Hải, sau này là Nguyễn Đức Thiện, mới lác đác có vài truyện ngắn in trên tờ Văn nghệ Việt Bắc, tờ tạp chí của khu tự trị gồm 6 tỉnh Cao Bắc Lạng, Hà Tuyên Thái. Nếu ai hay theo dõi các giải thưởng thì sẽ có một sự kinh ngạc khác. Hồ Thủy Giang là người luôn luôn có duyên với giải thưởng. Hầu như tuần trai giải thưởng nào anh cũng có nước mắt, mà lại nhiều giải cao. Công bố 27 tác phẩm gồm truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, kịch bản phim truyền hình, thơ, bình thơ. Trong đó có 12 tập truyện ngắn. Hồ Thủy Giang ẵm tất cả 20 giải thưởng của báo Văn nghệ, tạp chí Văn nghệ Quân đội, báo Tuổi trẻ, Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Truyện ngắn của anh được làm luận văn thạc sĩ, được chọn vào sách giáo khoa tiểu học, sách giáo khoa văn học địa phương. Tôi mãi ấn tượng khi cùng Hoàng Minh Tường đến Cát Nê để thăm nhà văn Hà Đức Toàn. Lúc đó, anh Toàn cần phải mượn thêm một xe đạp nữa cho hai văn sĩ từ Hà Nội lên. Anh nói chuyện với bà cụ chủ nhà và giới thiệu Hoàng Minh Tường với tôi là nhà văn từ Hà Nội muốn đi thực tế Cát Nê. Bà cụ chủ nhà mau mắn nói: "À, tôi biết rồi, các ông đây là nhà văn như ông Hồ Thủy Giang chứ gì." Nổi tiếng sớm và vang danh ở đất Thái Nguyên như thế, nhưng Hồ Thủy Giang lại vào Hội Nhà văn Việt Nam khí hơi muộn so với bạn bè cùng lứa. Có lẽ cũng là một bí ẩn số phận văn chương chi đó chăng? Cũng giống như chuyện anh là cây truyện ngắn Thái Nguyên, nhưng nhiều khi lại bị khuất lấp sau cái anh làm thơ tay ngang hay viết kịch bản phim truyền hình, thậm chí là tay bình thơ tài tử của chính mình. Tập truyện ngắn thứ 12 của Hồ Thủy Giang có cái tên rất hiện thực, không phải là ảo ảnh. Nghe có vẻ như muốn đối thoại, tranh luận với bạn đọc, mà lại cũng có vẻ như tác giả muốn tranh cãi với chính mình, thay đổi cách nhìn hiện thực của mình. Bởi năm 1997, tác giả in tập truyện ngắn có nhan đề Ảo ảnh. Thú thật, tôi là người đọc Hồ Thủy Giang rất sớm vì cùng trang lứa, cùng được giải truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ Việt Bắc. Vẫn nhớ mãi những truyện được giải của anh, như Cô Bánh Xích, những trang bàn thảo, Bông Hoa Cô Đơn. Cả những truyện bình thường không có giải như Ông Lửng Vang, Có Một Cô Gái Trong Đời, Lúc Ấy Biển Hoàng Hôn, vân vân. Với tập truyện mới Không Phải Là Ảo Ảnh, nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 2013, gồm 38 truyện ngắn, Hồ Thủy Giang chứng tỏ một sức bút mạnh mẽ, một tình yêu mãnh liệt bền bỉ với thể loại mà anh thành danh đầu tiên. 38 chuyện, từ chuyện trẻ con, Kim, đến chuyện người lớn, Lão Căn Ke. Từ chuyện anh ăn cắp vặt, đến chuyện của đại gia, Tên Trộm, Nửa Giờ Với Một Tỷ Phú. Từ chuyện văn sĩ, Quyền Được Nói To, Họa Sĩ, Danh Họa, sang chuyện nhà thơ, chuyện nhạc sĩ, vân vân. Từ chuyện góc phố nghèo, người kéo xe ba gác, đến chốn ăn chơi, sàn nhảy. Từ chuyện tòa án, có một phiên tòa, đến chuyện chia tài sản. Từ chuyện vàng, báu vật, đến chuyện cái đệm điện, chuyện chiếc nhẫn. Có cảm giác, chỗ nào ở cái mảnh đất Thái Nguyên này, từ phố thị cho đến xóm núi mở xương, ông nhà văn cũng có mặt và nhặt ra chuyện. Đủ loại, từ chuyện to đến chuyện nhỏ, chuyện buồn đến chuyện vui, chuyện thương tâm đến chuyện bức xúc, chuyện ngành này, nghề nọ. Nhặt ra, đưa lên để cùng bạn đọc suy ngẫm về nhiều phương diện của thời cuộc, về lẽ đời. Chẳng hạn, sao cái khoảng cách hơn 1 mét mà một trong hai người không thể vượt để gặp nhau? Khoảng cách. Rồi cái giá của niềm tin ở cuộc đời này là bao nhiêu? Giá của niềm tin. Ứng xử của chị em sau phiên tòa là thế nào? Có một phiên tòa. Tỷ phú mà cũng khổ. Nỗi thống khổ của tỷ phú là gì? Nửa giờ với một tỷ phú. Vì sao ông ta lại không thể là một người bình thường? Một người không thể trở thành người bình thường. Báu vật của hai vợ chồng nhà nọ là gì? Báu vật. Tác giả sẽ cùng bạn đọc giải đáp các câu hỏi và cùng chiêm nghiệm. Có thể thấy rất rõ một điều. Trước đây Hồ Thủy Giang say sưa với những nét đẹp của cuộc sống mới. Nhiều điều lãng mạn, nhiều điều tốt đẹp. Dù hiện thực đời sống không thiếu những khó khăn, gian khổ. Giờ đây anh điềm tĩnh hơn khi tiếp cận với hiện thực, nhiều điều buồn, nhiều chuyện đau lòng, nhiều thứ chớ trêu. Cái giọng kể vui tươi, hóm hỉnh, tràn đầy niềm yêu đời, lạc quan, giờ được thay bằng giọng điềm đạm, kìm nén, ẩn chứa nhiều băn khoăn, day dứt. Trước đây chuyện ngắn của Hồ Thủy Giang thường khá dài. Anh thích kể, thích tả, thích trữ tình ngoài đề. Bây giờ, sau khi đã thành công với thử nghiệm truyện ngắn mini được giải thưởng, rồi in tập Tuần Hoàn Của Đất năm 2003, Hồ Thủy Giang thích viết cô đọng. Mỗi truyện quân bình trên dưới 7 trang in. Có truyện còn ngắn hơn như Khoảng Cách, Đệm Điện, Nhạc Sĩ, Danh Họa, 6 chữ, Vàng, vân vân. Việc tiết chế này là một xu hướng tốt. Cứ xem những truyện ngắn Trung Quốc qua bản dịch của nhà văn Vũ Công Hoan thì rõ. Các nhà văn không tả cảnh tả cảnh, mà thường bập ngay vào tình huống truyện, bỏ qua tất cả các khâu dẫn dắt làm quen. Nhịp điệu truyện bao giờ cũng nhanh, gấp gáp. Bây giờ bạn đọc có quá nhiều thứ cần đọc và mời mọc. Họ không có nhiều thời gian. Hồ Thủy Giang đã đi rất đúng hướng của truyện ngắn hiện đại. Chuyện ngắn cần phải ngắn càng tốt. Có thể nói Hồ Thủy Giang có duyên kể chuyện. Chuyện chẳng có gì, nhưng nhờ cái duyên đó mà nhà văn giữ được người đọc, người nghe, rồi dần dà cuốn hút họ vào mạch chuyện. Ví như chuyện Đệm Điện trong tập chuyện ngắn này. Cu Quân nói với ông nhà thơ rằng ai nằm đệm điện thì cãi nhau và bỏ nhau. Ông nhà thơ kinh ngạc không tin. Cu Quân lại rất tin tưởng, vì thấy bố mẹ bạn Hoàng bỏ nhau. Bố mẹ nó thì cãi nhau và đã làm đơn ly dị. Thế là người đọc phải theo đến hết để xem cái đệm điện kia vì sao lại có tác dụng như thế. Cũng như vậy, người đọc không thể không theo dõi đến cuối phiên tòa để xem kết quả tòa xử cho bên Nguyên là Khuất Thị Đanh và bên Bị là cô Hoài Mơ bị tố cáo cướp chồng ra sao. Có một phiên tòa. trường hợp 6 chữ là 6 chữ gì trong truyện ngắn 6 chữ cũng thế. Phải thừa nhận là Hồ Thủy Giang kể chuyện có nghề, đáng xếp vào hàng cao thủ. Có thể gặp nhiều duyên kể của Hồ Thủy Giang trong tập truyện này. Cái duyên ấy, cái duyên thầm ấy như là nhan sắc trời cho ở người đàn bà. Có người mới 30 tuổi đã toan về già. Có người thì ngoại 50 vẫn còn xuân sắc. Hồ Thủy Giang giữ được cái duyên kể ấy thật bền bỉ qua 11 tập truyện ngắn đã in. Cũng cần phải nói rằng Hồ Thủy Giang không mấy thay đổi vẻ bút pháp. Vẫn cách dựng chuyện giản dị, vẫn sự quan sát tinh tế, chi tiết, vẫn lối kể có duyên thầm. Hồ Thủy Giang ít dùng các thủ pháp lạ hóa, huyễn tưởng, huyền ảo. Có phải thế này chăng? Một khi đã đủ bản lĩnh tự tin vào vấn đề đặt ra, tự tin vào cách dựng chuyện, có lẽ cũng không cần phải mất công viện đến các thủ pháp khác lạ nữa. Nói vậy không có nghĩa là Hồ Thủy Giang không biết đến những thứ đó. Chẳng những biết mà anh dùng cũng thành thục chẳng kém ai trong các chuyện trinh nữ, đối thủ. Phải chăng chỉ là anh không thích mà thôi? Chuyện ngắn là một thể loại khó. Không ít các cây bút ẵm giải cao trong các cuộc thi rồi sau đó lặn một hơi mất hút. Một số nhà văn chỉ coi nó như là bước tập dượt để rồi khi đủ lực sẽ toàn tâm thử sức với những chuyện vừa và tiểu thuyết. Một số người viết thì song song cả chuyện ngắn với tiểu thuyết. Hồ Thủy Giang có viết tiểu thuyết, được in lại hẳn hoi và nhiều thể loại khác. Nhưng rút cuộc thì chuyện ngắn mới là sở trường, mới là gia tài của anh. Gọi Hồ Thủy Giang là cây chuyện ngắn, thiết nghĩ hoàn toàn xứng đáng với những đóng góp của một nhà văn sống trên mảnh đất Thái Nguyên, miệt mài lao động, âm thầm, bền bỉ.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy để mắt em.
thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Lê Đình đăng trên báo Thái Nguyên thứ Bảy với nhan đề Mùa gió. Đoạn đường chưa đầy 3 cây số từ cơ quan về nhà bỗng dài hơn bởi những cơn gió thổi ngược. Mùa đông ở miền rừng lạnh tê tái vào những buổi chiều tà. Nó như có ma lực gieo vào tâm can chị cái lâng lâng xao xuyến rất rộn ràng. Chị rất thích đi biển trong những chiều căm căm gió. Nhớ cảnh mỗi lần thấy chị sửa soạn, Dương lại nheo mày cười trêu chọc. Bà Sáu chỗ chòi bán hoa quả bảo chị Hòa hâm mây sao mà ra biển mùa này. Em muốn thử không? Cảm giác ngồi co ro trước sóng và thả trôi phiền muộn. Rồi mai bà Sáu cũng bảo em hầm nốt cho mà xem. Mọi thứ thay đổi kể từ khi cơn bạo bệnh cướp đi sinh mạng của bố. Mẹ bỏ xóm Quảng lên thành phố mưu sinh, rồi đột ngột qua đời không lâu sau đó vì tai nạn giao thông. Chị không còn niềm vui ra biển mỗi chiều. Sau này, vì lý lẽ sống cho tình yêu, chị phải trốn chạy tiếng đời, không chồng mà chửa. Dương, đứa em trai tội nghiệp, cũng bỏ lại sau lưng ước mơ để chạy theo chị, sang vòng tay vững chãi, mạnh mẽ bao dung mà giữ chân chị khỏi ngã lụi. Chị không đẹp, nhưng được trời phú cho giọng hát ngọt ngào cùng chiếc răng khểnh và nụ cười duyên dáng. Ngày vào trường đại học phải xa nhà cả nghìn cây số. Bất ngờ nghe chất giọng Bắc quen thuộc khi anh tự tin ứng cử chức lớp trưởng. Chị đã vui đến phát khóc. Còn anh thì bảo, chính giọng hát của chị trong buổi họp lớp đã chinh phục anh. Anh đùm bọc chị như một đứa em gái, một người bạn yếu đuối và như một tình nhân. Chị tự nghĩ mình là tình nhân, chứ thực ra chưa bao giờ anh nói yêu chị. Chị yêu anh, không cần ở anh sự đáp trả, không cần anh hứa. Chị biết trái tim có lý lẽ riêng, tình yêu dành cho anh không có điều kiện nào. Suốt 4 năm, mỗi khi gió lạnh mùa Giáng sinh xe sắt tràn về, anh thường đạp xe chở chị đến nhà thờ mỗi tối cuối tuần. Chị đã trở thành con chiên ngoại đạo mà ngoan đạo. Để không lỡ dở việc học vì thiếu thốn, chị tranh thủ làm thêm ở quán ăn buổi tối, nhận phát tờ rơi giữa trưa, dạy thêm vào ngày nghỉ. Những đêm muộn đưa chị về ký túc, anh lại nắm tay chị cùng một lời thỉnh cầu rất khẽ. Cầu Chúa ban phước lành cho em. Anh say, đó là tiệc chia tay sau buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp. Đèo anh về, định pha ly nước chanh nóng cho anh giã rượu. Nhưng anh kéo tay chị, thì thầm. Em có biết tên em nghĩa là gì không? Hoài là nhớ. Nhớ đấy, em biết không? Anh sẽ nhớ em, nhớ Hoài. Không, em đáng được yêu hơn nhớ. Chỉ là anh sợ, anh chưa biết tương lai sẽ thế nào. Anh sợ làm khổ em. Chị đã yếu lòng trong cái siết ôm ấy. Chỉ có niềm tin rực sáng trong tim. Chị tin rằng anh yêu chị, yêu nhiều là đằng khác. Anh không nói vì anh còn nhiều việc phải làm. Đừng nên trách cứ. Yêu anh 4 năm trong im lặng. Đó là những phút giây chị muốn sống thật với bản năng của trái tim mình. Ai cũng bảo chị khờ khạo, chị còn trẻ quá. Vừa tới cổng phòng trọ, chị đã nghe tiếng bé Bin cười sảng sặc. Dương đưa tay dắt xe cho chị, trách vui. Chị làm việc vừa thôi, biết là lo cho cuộc sống, nhưng cũng phải biết thương mình chứ. Hôm nay đâu có muộn, mới có gần 7 giờ mà. Mai em lại tăng ca đấy, không đón Bin được đâu. Nói rồi, Dương quay sang Bin tinh nghịch. Mai này, con chớ có làm nghề viết lách như mẹ hoài. Học giỏi, làm nhà ngoại giao cho cậu là hay nhất đấy. Mai mẹ sẽ đón Bin sớm, rồi mình đi ăn gà rán nhé. Bin cười toe toét, líu lô. Con ăn cả bánh chuối của bà sư trước cổng trường nữa cơ. Được rồi, để mẹ Hoài đi tắm còn ăn cơm. Dương sốt sáng dục. Trong lúc Dương dỗ Bin ngủ, chị tranh thủ dọn dẹp. Hôm nay, chị thấy Dương có vẻ gì đó nóng ruột, cứ đi xa, đi vào. Đợi chị làm xong, cậu nói trịnh trọng. Chị, chủ nhật, em đưa bạn gái về ra mắt nhé. Thật à? Ừ, được chứ. Tốt quá rồi còn gì. Vậy còn chị? Em có gia đình mới. Một mình chị thì phải tính sao? Chả nhẽ, cậu nghĩ chị không thể sống à? Nếu chị yếu đuối thế thì đã không có bé Bin rồi. Thế chị không định tìm hạnh phúc cho riêng mình nữa sao? Sẽ nói thế nào với Bin về cha nó? Lớn lên, nó có quyền được biết mà. Chị ngồi im lặng. Ừ nhỉ, điều này không phải chị không tính đến, mà vì thời gian trôi qua cũng nhanh lắm. Mọi chuyện mới ngỡ như vừa hôm qua thôi. Sẽ nói với con thế nào? Nói rằng mẹ một mình sinh ra Bin, rằng Bin chui ra từ đằng nách à? Thằng bé thông minh lắm, nó sẽ chẳng tin chị. Hay là nói bố con đã chết từ lâu rồi? Không, sao chị có thể? Là chị tự nguyện cơ mà. Là chị đã giữ con cho riêng mình và không muốn để anh ấy tìm ra. Người ấy đâu có tội tình gì. Chị à, thực ra chiều nay khi đến trường, em đã gặp anh Quang. Anh ấy cố tình đợi ở bên kia đường vì nghĩ chị sẽ đi đón Bin. Ai? Ai cơ? Chị hoảng hốt. Chị có nhớ chuyến công tác trong bộ chỉ huy quân sự tỉnh cách đây chừng hơn một tháng. Trung tá Bùi Quân, chính trị viên tiếp chị hôm đó là người cùng quê, bạn học trung trường phổ thông huyện với anh Quang. Bằng một sự tình cờ nào đó mà chị đã xuất hiện trong câu chuyện của họ. Quả đất đúng là tròn lắm phải không chị? Quang, anh ấy thế nào? Nghe anh bảo đang làm biên tập cho một tạp chí ở Hà Nội, anh ấy muốn được gặp chị. Em nghĩ không duyên không nợ thì cũng là người làng với nhau, chị cũng đừng nên khắt khe với mình quá. Những con chữ cứ nhảy múa trong đầu, tâm can chị rối bời. Làm sao đây? Gặp hay không gặp? Sẽ thế nào nếu Quang biết về Bin? Nhỡ đâu anh đã có mái ấm rồi. Dẫu sao thì chuyện giữa anh và chị cũng đã qua khá lâu, mà đàn ông thì không yếu đuối để sống mãi với quá khứ được. Chị bỗng nhớ đến một clip xem trên YouTube sáng nay. Có một câu dặn dò của bà mẹ với con gái mà chị rất thích. Mỗi người sinh ra đều có quyền được hưởng hạnh phúc. Con đừng ích kỷ tước bỏ hạnh phúc của người khác cho riêng mình. Quang chắc là đã bình yên rồi, và chị sẽ không làm gì để mọi thứ xáo trộn cả. Tất cả đã qua rồi, đừng khơi lại nữa. Vừa đến trước cổng cơ quan, bác bảo vệ đã cười rộn ràng trao cho chị một bó hoa. 28 bông hoa hồng trắng, ở giữa là một bông hồng màu đỏ. Ý nghĩa của những bông hoa hồng màu trắng và tim hồng đỏ là sự duy nhất, là nguyên vẹn, tinh khôi. Chị giật mình, bất giác đưa mắt tìm, có cảm giác ai đó đang nhìn thấy sự bối rối này. Điện thoại của chị đổ chuông, một số máy lạ. Anh đến bên em bây giờ, được không? Đừng ngạc nhiên, hôm nay là sinh nhật em đấy, 22 tháng 10. Là Quang. Chị im lặng. Chưa bao giờ chị cảm thấy mình rơi vào trạng thái hoang mang đến thế. Mãi chị mới cất tiếng. anh ra Bắc lâu chưa? Hơn một năm thôi, nhưng đã tìm em xả nửa thời gian của 6 năm qua. Tại sao lại đi không lời từ biệt? Con trai chúng ta, nó có đôi mắt giống anh. Chị ghì chặt bó hoa vào ngực, khóc nức nở. Dường như đã quá lâu cho cảm xúc hạnh phúc ngập tràn và òa vỡ trong tim như lúc này. Nếu em nói lời từ biệt trước khi đi, có lẽ anh đã quên em. Tiếc là em đã không nói. Chị đã khóc như đứa trẻ trong cái xiết ôm sau gần 7 năm xa cách. Và mùa gió này chị sẽ lại ra biển, co ro trước sóng, không phải để thả trôi phiền muộn nữa. Chị sẽ nghe sóng hát.
Ngày xưa biển không có cát như bây giờ. Ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ. Và gió, gió hát thật êm. Và mây, mây trôi thật hiền. Biển ngây thơ và biển không như bây giờ. Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe, bài hát có đôi câu chuyện buồn. Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe, bài hát có những niềm vui thật vui. Rồi một ngày em vắng, làm gió gắt nhớ chân ai để sóng hát dù miệt mài. Rồi một ngày em vắng, biển nhớ mong em, biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim. Ôi ngày xưa lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa. Biển không có cát như bây giờ. Ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ. Và gió, gió hát thật êm. Và mây, mây trôi thật hiền. Biển ngây thơ chưa yêu bao giờ. Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe, bài hát có đôi câu chuyện buồn. Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe, bài hát có những niềm vui thật vui. Rồi một ngày em vắng, làm gió như tóc bay, bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài. Rồi một ngày em vắng, biển nhớ mong em, biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim. Ôi tình yêu, tình yêu, tình yêu lỗi tại tình yêu. Nếu em không biết gì về chuyện tình của của biển. Nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.